Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam tránh xâm phạm quyền của các nhà báo được đưa tin về các phiên tòa sau khi Quốc hội ở Hà Nội thông qua một pháp lệnh mới gây tranh cãi về việc xử phạt nhà báo ghi âm, ghi hình tại tòa nếu không được phép. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Đài Loan và Trung Quốc khẩu chiến gay gắt giữa căng thẳng về chủ quyền. Pháp cáo buộc Nga dùng khí đốt làm vũ khí chiến tranh. Liên minh châu Âu chia rẽ về đề xuất cấm thị thực đối với du khách Nga.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 29 tháng 8 tại thủ đô Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ. Theo đó, hai bên bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedan Patel cho biết trong một thông báo vào tối ngày 29 tháng 8 rằng tại cuộc gặp này, hai bên thảo luận về sức mạnh của mối quan hệ song phương và tầm quan trọng của đối thoại Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 9 về châu Á-Thái Bình Dương sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 ở Washington. Thứ trưởng Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Vũ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Việt-Mỹ và tầm nhìn chung của chúng ta trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, thịnh vượng, thông báo viết. Tôi rất vui khi được đón tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ trước thềm đối thoại lần thứ 9 với Việt Nam và Hoa Kỳ về châu Á-Thái Bình Dương, bà Sherman viết trên Twitter. Vào các lần đối thoại trước đây, trên tinh thần hữu nghị thẳng thắn, hai bên đã thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, theo truyền thông trong nước. Bà Sherman, nhân vật quan trọng thứ hai trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau Ngoại trưởng Antony Blinken, có chuyến công du 4 ngày đến Việt Nam vào hồi tháng 6. Khi ấy, bà nhấn mạnh sự cam kết của Washington tới khu vực, đồng thời quảng bá sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng, nói rằng ý tưởng này nhằm mục đích mang lại thịnh vượng cho tất cả các quốc gia. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, từng phát biểu rằng Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đóng góp cho hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper hôm 29 tháng 8 cho biết rằng Hoa Kỳ mới bàn giao cho Việt Nam đất từng nhiễm dioxin đã được xử lý. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, ông Knapper đã chúc mừng ban lãnh đạo sân bay Đà Nẵng về việc sử dụng hiệu quả diện tích đất mới được bàn giao. Ông Knapper được trích lời nói rằng thông qua hợp tác giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Việt Nam về xử lý đất nhiễm dioxin, sân bay được bàn giao thêm 32 ha đất để mở rộng hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển bằng hàng không ngày càng gia tăng. Dự án Đà Nẵng là một thành tựu lịch sử, minh chứng cho việc hai nước từng đối địch này có thể hợp tác cùng nhau để vượt qua quá khứ và trở thành đối tác. Theo Đại sứ quán Mỹ, ông Knapper nói rằng dự án Đà Nẵng là một thành tựu lịch sử, minh chứng cho việc hai nước từng đối địch này có thể hợp tác cùng nhau để vượt qua quá khứ và trở thành đối tác về một tương lai thịnh vượng chung. Ông cũng nói rằng thành quả chung tại đây sẽ là một tấm gương, một bài học kinh nghiệm khi chúng ta tiếp tục hợp tác trong dự án sân bay Biên Hòa. Theo Đại sứ quán Mỹ, dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng do USAID tài trợ bắt đầu triển khai từ tháng 8 năm 2012 và được coi là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai chính phủ và giúp cải thiện môi trường sạch và an toàn hơn cho người dân Đà Nẵng. Tin cho hay kể từ năm 2000, Hoa Kỳ đã hợp tác với Việt Nam giải quyết những vấn đề về nhân đạo và khắc phục các di sản chiến tranh. Các hoạt động này bao gồm hoạt động tháo gỡ bom mìn vật nổ, tìm kiếm hài cốt các quân nhân mất tích trong chiến tranh và xử lý ô nhiễm dioxin. Phía Mỹ cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam giải quyết những di sản chiến tranh, đồng thời tiếp tục tăng cường mối quan hệ an ninh quốc phòng, kinh tế và văn hóa giữa hai nước. Theo Đại sứ quán Mỹ, khu vực sân bay Biên Hòa là một điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam, và USAID đã ký thỏa thuận tài trợ với quân chủng phòng không, không quân Việt Nam cho khoản đóng góp kinh phí dự kiến là 183 triệu đô la để phục vụ các hoạt động xử lý ô nhiễm tại khu vực sân bay Biên Hòa trong giai đoạn 5 năm đầu. Tin cho hay việc ký kết bản thỏa thuận chung được coi là bước đầu tiên trong dự án quan trọng này. The Voice of America,
VOA. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế IFJ vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam tránh xâm phạm quyền của các nhà báo được đưa tin về các phiên tòa sau khi Quốc hội ở Hà Nội thông qua một pháp lệnh mới gây tranh cãi về việc xử phạt nhà báo ghi âm ghi hình tại tòa nếu không được phép. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam hôm 19 tháng 8 thông qua pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, trong đó quy định rằng các nhà báo có thể bị phạt đến 15 triệu đồng nếu ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, còn buộc các nhà báo phải xin phép mới được ghi âm, ghi hình người tham gia tố tụng. Trong dự thảo đưa ra lấy ý kiến hôm 15 tháng 8, Thường vụ Quốc hội còn đưa vào quy định phạt các nhà báo livestream phiên tòa mà không được phép của chủ tọa, nhưng quy định này không được nhắc tới trong pháp lệnh được thông qua sau đó 4 ngày, sau khi vấp phải những phản đối từ công chúng và giới báo chí. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về pháp lệnh mới hôm 29 tháng 8, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Chí Tuệ cho biết rằng nhà báo livestream ở phiên tòa sẽ bị xử phạt nặng hơn ghi âm ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa theo Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội Việt Nam. Không rõ quy định này có được bổ sung vào pháp lệnh mới sắp có hiệu lực hay không. Khi đưa ra dự thảo pháp lệnh, ông Tuệ đã nói rằng việc ban hành một văn bản pháp luật như vậy sẽ tạo điều kiện giải quyết các vụ việc nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật trước thực tiễn các hành vi cản trở hoạt động tố tụng xảy ra ngày càng nhiều, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ việc, ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tính tôn nghiêm và quyền uy của tư pháp. IFJ trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm 25 tháng 8 nói rằng tổ chức này lên án các hành động có thể làm suy yếu quyền tự do báo chí và thúc giục chính quyền Hà Nội tránh xâm phạm quyền này của nhà báo trong nước. Đã có những tranh cãi trong công chúng, chuyên gia giới báo chí, luật sư và ngay cả các nhà lập pháp ngay từ khi dự thảo pháp lệnh được đưa ra. Họ cho rằng việc xử phạt nhà báo ghi âm ghi hình phiên tòa mâu thuẫn với các luật khác và cản trở quyền tác nghiệp của nhà báo. Theo pháp lệnh mới, các nhà báo phải xin phép ghi âm ghi hình tại tất cả các phiên tòa hành chính, dân sự và hình sự. Luật báo chí Việt Nam quy định nhà báo có quyền được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai, được bố trí khu vực riêng để tác nghiệp, được liên lạc trực tiếp với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn. Theo ông Nguyễn Công Phú, nguyên Phó Chánh Tòa Kinh tế Tòa án Nhân dân TP.HCM, được VN Express trích dẫn nói rằng luật báo chí có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh vấn đề hoạt động báo chí. Nguyên phó chánh tòa này còn cho rằng hành vi phát trực tiếp trên không gian mạng, tức livestream, không có trong quy định trong tất cả các luật hay bộ luật, cũng như không gây cản trở hoạt động tố tụng tại phiên tòa. IFJ, tổ chức lớn nhất của các nhà báo trên thế giới, có trụ sở ở Bruxelles của Bỉ, nói rằng các nhà báo đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin chi tiết của các phiên tòa vì lợi ích cộng đồng và phải có khả năng làm việc tự do và độc lập. Nhà báo Võ Văn Tạo nói với VOA trong cuộc phỏng vấn gần đây rằng pháp lệnh mới sẽ bóp nghẹt thêm quyền của báo chí vốn đã bị kiểm soát chặt chẽ tại Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản cầm quyền và kiểm duyệt báo chí do nhà nước quản lý. Theo nhà báo có 15 năm làm việc cho báo nhà nước, những quy định gây cản trở cho nhà báo tác nghiệp sẽ làm cho xã hội nhiễm phải những thông tin không đúng sự thật. Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Chí Tuệ cho rằng pháp lệnh mới còn để bảo vệ quyền con người, quyền công dân của những người tham gia tố tụng. Tuy nhiên, theo luật sư Hà Huy Sơn, người từng bào chữa cho các nhà báo bất đồng chính kiến và nhà hoạt động dân chủ, các nhà báo cần phải ghi âm ghi hình để phản ánh đúng sai và tự bảo vệ mình sau này khi bị khiếu nại, kiện tụng liên quan đến hoạt động tác nghiệp của họ. Theo Quốc hội Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao đã tính đến việc phải xây dựng những quy phạm về cách tác nghiệp của nhà báo tại phiên tòa và sắp tới sẽ phải có hướng dẫn về việc nhà báo xin phép ghi âm ghi hình. IFJ lên án bất kỳ hạn chế nào áp đặt cho các nhà báo khi tác nghiệp và kêu gọi chính phủ Việt Nam rút lại pháp lệnh mới. Tổ chức đại diện cho 600.000 người làm truyền thông chuyên nghiệp ở 140 quốc gia trên thế giới, nói trong thông cáo của họ. Ủy ban bảo vệ ký giả xếp Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai ở châu Á bỏ tù nhiều nhà báo nhất sau Trung Quốc, trong khi tổ chức phóng viên không biên giới xếp Việt Nam trong nhóm ba quốc gia được xem là những nhà tù lớn nhất thế giới đối với các nhà báo.
Công ty dầu khí Ấn Độ OVL vừa được gia hạn thêm 2 năm để thăm dò dầu khí tại một lô nằm trong vùng biển của Việt Nam, nơi có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, truyền thông Ấn Độ loan tin. OVL, công ty hoạt động ở nước ngoài, thành viên của tập đoàn dầu khí tự nhiên ONGC thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ, được phía Việt Nam gia hạn giai đoạn thăm dò đến ngày 15 tháng 6, 2023. Trang Business Standard dẫn lời các lãnh đạo tập đoàn cho biết hôm 29 tháng 8. Được biết, đây là lần gia hạn lần thứ 7 đối với công trình thăm dò nước sâu lô 128, có diện tích 7.058 cây số vuông tại bể Phú Khánh, ngoài khơi vùng biển của Việt Nam, khởi động từ tháng 5 2006, thông qua hình thức đối tác hợp tác đồng chia sẻ sản phẩm giữa công ty OVL và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam. Petro Việt Nam chưa phản hồi yêu cầu xác nhận của VOA về việc gia hạn này. Mặc dù OVL vẫn chưa phát hiện bất kỳ trữ lượng dầu và khí đốt thương mại nào có thể khai thác được tại lô này trong suốt 16 năm thăm dò, nhưng công ty này vẫn tiếp tục hiện diện ở đó vì lợi ích chiến lược của Ấn Độ ở Biển Đông, tờ báo Ấn Độ The Economic Times cho biết. Một quan chức khác cho biết một vài năm trước đây công ty đã khoan một giếng ở lô này nhưng không có đạt được độ sâu mục tiêu và vì vậy bây giờ họ phải khoan lại giếng đó. Quan chức này nói với trang The Economic Times, nếu chúng tôi không khoan, chúng tôi phải chịu phạt. Công ty vẫn chưa tìm thấy bất kỳ khí hydrocarbon nào tại lô này, nhưng vẫn đang tiếp tục đầu tư để duy trì lợi ích chiến lược của Ấn Độ, vẫn theo trang The Economic Times. Lô này nằm trong phần Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Vào năm 2011, Bắc Kinh đã cảnh báo OVL rằng các hoạt động thăm dò của họ ngoài khơi bờ biển Việt Nam là bất hợp pháp và vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Nhưng công ty này vẫn tiếp tục thăm dò dầu khí. Trang Financial Express dẫn lời quan chức OVL vào tháng 9 2021 cho biết công ty này đã nộp xin gia hạn 2 năm để khai thác lô 128, giấy phép cho lần gia hạn trước đó đã hết hạn vào ngày 15 tháng 6 2021. Trang Financial Express viết, trong khi Ấn Độ muốn duy trì lợi ích chiến lược của mình ở Biển Đông, Việt Nam cũng muốn một công ty của Ấn Độ chống lại sự can thiệp của Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp. Ngược lại với nhận định trên, hôm 28 tháng 8, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Châu Xanh nói với trang The Hindu khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm của ông rằng cả Ấn Độ và Trung Quốc đều là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và chúng tôi không đứng về phía nào. Đại sứ Xanh nói, chúng tôi không có xu hướng đi cùng Ấn Độ để chống lại Trung Quốc. Chúng tôi không đứng về phía nào, không chơi trò được ăn cả ngã về không. Chúng tôi đứng về phía hòa bình, đứng về bên của luật pháp quốc tế. Ấn Độ và Trung Quốc đều là những người bạn tốt của chúng tôi. Họ là những đối tác chiến lược toàn diện của chúng tôi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc ngày 29 tháng 8 bác khiếu nại của Đài Loan về việc máy bay không người lái của Trung Quốc quấy rối liên tục ở rất gần các đảo do Đài Loan kiểm soát. Trung Quốc nói không có gì để Đài Loan phải làm ầm lên và Đài Bắc nói Bắc Kinh chẳng khác gì những tên trộm. Kể từ khi Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan vào đầu tháng này sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền, chính quyền ở Đài Bắc đã báo cáo các chuyến bay bằng máy bay không người lái trên các hòn đảo nhỏ mà họ kiểm soát gần bờ biển Trung Quốc. Video từ ít nhất hai trong số các phi vụ bay không người lái này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong một lần, lính Đài Loan có thể được nhìn thấy ném đá để xua đuổi. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói ông đã xem đoạn phim. Máy bay không người lái của Trung Quốc bay trong lãnh thổ Trung Quốc. Đây không phải là điều gì đó để làm ầm lên, ông nói. Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ sự tức giận trước bình luận của ông. Có một lời dạy cổ xưa của Trung Hoa rằng những người không được mời được xem là kẻ trộm. Cho dù là phá cửa hay nhìn trộm từ trên không, người dân Đài Loan không chào đón những tên trộm này, bộ nói. Bộ Quốc phòng Đài Loan báo cáo có thêm một sự vi phạm bằng máy bay không người lái hôm 29 tháng 8 gần đảo Sư Tử, một phần của nhóm đảo Kim Môn nằm đối diện với các thành phố Hạ Môn và Tuyền Châu của Trung Quốc. Bộ cho biết các binh sĩ của họ đã bắn pháo sáng để cảnh báo và sau một phút máy bay này bay đi theo hướng Hạ Môn. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby không xác nhận các báo cáo về máy bay không người lái, nhưng nói với các phóng viên rằng Trung Quốc tiếp tục cố gắng thiết lập một bình thường mới cho hoạt động của họ đối với Đài Loan, bao gồm cả việc triển khai tàu thuyền và máy bay qua đường trung tuyến không chính thức ở eo biển Đài Loan. Ông Kirby nói, họ đang cố gắng tăng nhiệt đến mức độ mà nó trở thành một kiểu bình thường mới. Chúng ta sẽ không chấp nhận việc này. Hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đã đi qua vùng biển quốc tế ở eo biển Đài Loan vào ngày 28 tháng 8. Đây là hoạt động đầu tiên kể từ chuyến thăm của bà Pelosi, mặc dù Hải quân Mỹ vẫn tiến hành các hành trình tương tự hàng tháng. Đài Loan đã kiểm soát Kim Môn cùng với quần đảo Mã Tổ kể từ khi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bại trận chạy ra Đài Bắc, sau khi thua trong cuộc nội chiến với những người cộng sản của Mao Trạch Đông vào năm 1949. Tại điểm gần nhất, lãnh thổ do Trung Quốc kiểm soát chỉ cách Kim Môn vài trăm mét. Trung Quốc đã thề sẽ đưa Đài Loan về dưới sự cai trị của mình bằng vũ lực nếu cần thiết.
Các cuộc tập trận quân sự của Nga ở Viễn Đông trong tuần này sẽ diễn ra với quy mô nhỏ hơn nhiều so với lần tổ chức gần đây nhất vào năm 2018, phản ánh sự căng thẳng của các lực lượng của Moscow khi họ đang vất vả để tiến lên trên các chiến trường miền đông Ukraine. Loan báo về cuộc tập trận Vostok 2022, trong đó Trung Quốc cũng sẽ tham gia. Bộ Quốc phòng Nga vào tháng trước nói, năng lực tổ chức các cuộc tập trận như vậy không bị ảnh hưởng bởi cái mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, con số 50.000 binh sĩ mà Moscow ngày 29 tháng 8 loan báo sẽ tham gia chỉ bằng một phần nhỏ so với con số chính thức 300.000 người, được cho là đã tham gia vào 4 năm trước, mặc dù một số nhà phân tích quân sự phương Tây nghi ngờ rằng con số đó đã bị phóng đại. Bộ Quốc phòng Nga nói 140 máy bay quân sự và hơn 5.000 khí tài quân sự sẽ được triển khai, giảm so với 1.000 máy bay và 36.000 xe tăng và xe bọc thép được cho là đã được đưa vào cuộc diễn tập năm 2018. Tuy nhiên, các cuộc tập trận này sẽ được các cường quốc trong khu vực như Nhật Bản và Hàn Quốc theo dõi chặt chẽ như một màn phô trương sức mạnh đáng kể của Nga và Trung Quốc. Nga-Trung đã tham gia Vostok 2018 và sẽ lại tham gia các cuộc tập trận trên bộ và trên biển lần này. Nga cho biết hạm đội Thái Bình Dương của họ và Hải quân Trung Quốc sẽ tham gia các hành động thiết thực chung để bảo vệ thông tin liên lạc hàng hải và các khu vực hoạt động kinh tế hàng hải ở biển Nhật Bản. Kênh tin tức lực lượng vũ trang Zvezda của Nga ngày 29 tháng 8 đăng video quân đội Trung Quốc bốc dỡ các xe bọc thép chuyển sang Nga bằng đường sắt. Nga đã rút rất nhiều đơn vị từ Viễn Đông để củng cố nỗ lực chiến tranh ở Ukraine, hàng nghìn dặm về phía Tây, nơi các lực lượng của họ đã phải chịu tổn thất nặng nề về người và thiết bị trong 6 tháng kể từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng 8, trong khi chiếm khoảng 1/5 lãnh thổ của nước láng giềng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9 và cũng có sự tham gia của các lực lượng quân sự và quan sát viên từ Algeria, Ấn Độ, Lào, Mông Cổ, Nicaragua, Syria và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.
Ngày 30 tháng 8, Pháp cáo buộc Moscow sử dụng nguồn cung năng lượng làm vũ khí chiến tranh sau khi hãng Gazprom của Nga cắt giao hàng cho một khách hàng lớn của Pháp và tuyên bố sẽ đóng cửa đường ống dẫn khí đốt chính của họ tới Đức trong 3 ngày vào tuần sau. Các chính phủ châu Âu đang cố gắng phối hợp để đối phó với chi phí năng lượng tăng cao đối với các doanh nghiệp và hộ gia đình, cũng như đổ đầy các cơ sở lưu trữ trước nhu cầu đỉnh điểm vào mùa đông. Các quốc gia phương Tây lo ngại rằng Moscow đang cố tình tăng giá khí đốt trong nỗ lực nhằm làm suy yếu sự phản đối của họ đối với cuộc xâm lược Ukraine, một chiến thuật mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 29 tháng 8 gọi là khủng bố kinh tế. Moscow bác bỏ cáo buộc này. Nord Stream 1, đường ống dẫn khí đốt chính của Nga vào châu Âu, đã trở thành tâm điểm trong tranh chấp. Châu Âu đang phải đối mặt với nguồn cung bị siết chặt hơn nữa trong tuần này, khi Gazprom đóng đường ống để bảo trì từ thứ Tư đến đầu ngày thứ Bảy. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba 30 tháng 8 nói, các vấn đề công nghệ do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là nguyên nhân duy nhất cản trở việc cung cấp khí đốt qua Nord Stream 1. Nhưng Bộ trưởng chuyển tiếp năng lượng Pháp Agnès Pannier-Runacher nói, rõ ràng Nga đang sử dụng khí đốt như một vũ khí chiến tranh và chúng tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là nguồn cung bị gián đoạn hoàn toàn. Bà nói trên đài phát thanh France Inter sau khi công ty điện lực Pháp Engie cho biết họ nhận ít khí đốt hơn từ Gazprom từ hôm 30 tháng 8 vì tranh chấp hợp đồng chưa xác định. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh nguồn cung từ Nga bị thắt chặt. Viện dẫn lý do về thiết bị, thời gian gần đây Nga chỉ bơm khí đốt qua Nord Stream 1 ở mức 20% công suất và có những lo ngại rằng thời gian ngừng hoạt động trong tuần này có thể bị kéo dài. Liên minh châu Âu bác bỏ viện dẫn của Moscow cho rằng các vấn đề về tuốc pin và các biện pháp trừng phạt là nguyên nhân. Các nước châu Âu, Canada, Mỹ, Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga, không cho phép thực hiện công việc bảo dưỡng và sửa chữa bình thường, và cũng không cho phép đăng ký hợp pháp trở lại các bộ phận và thiết bị hoạt động, phát ngôn viên Peskov của Điện Kremlin nói. Khi được hỏi liệu có đảm bảo rằng Gazprom sẽ khởi động lại dòng khí đốt qua Nord Stream 1 hay không, ông Peskov nói, có những đảm bảo rằng, ngoài các vấn đề công nghệ do các lệnh trừng phạt gây ra, không có gì cản trở nguồn cung.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Đức và Pháp đưa ra cảnh báo chung chống lại việc cấm thị thực du lịch đối với người Nga, nói rằng một bước đi như vậy sẽ phản tác dụng. Trong khi đó, đề xuất này được các nước thành viên Liên minh châu Âu khác ủng hộ. Chia rẽ về thị thực du lịch sẽ là trọng tâm của cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao của EU ở Praha vào thứ Ba, 30 tháng 8 và thứ Tư, 31 tháng 8, khi họ thảo luận về những bước có thể thực hiện tiếp theo để trừng phạt Nga vì cuộc xâm lược Ukraine kéo dài 6 tháng. Chúng tôi cảnh báo chống lại những hạn chế sâu rộng đối với chính sách thị thực của chúng ta để ngăn chặn những cái cớ cho tuyên truyền của Nga và kích hoạt các cuộc biểu tình chính trị ngoài ý muốn và hoặc đe dọa các thế hệ tương lai. Pháp và Đức nói trong biên bản chung mà Reuters đọc được. Điện Kremlin nói những lời kêu gọi cấm thị thực đối với du khách Nga là ví dụ mới nhất về chương trình nghị sự chống lại Nga của phương Tây. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, từng bước một, thật đáng tiếc, cả Brussels và cả các thủ đô của châu Âu đang thể hiện sự vô lý hoàn toàn. Đây là những quyết định rất nghiêm trọng có thể chống lại công dân của chúng tôi, và tất nhiên những quyết định như vậy không thể không bị đáp trả. Nhưng để đáp trả, chúng tôi sẽ làm theo cách phản ứng tốt nhất cho lợi ích của chúng tôi và bảo vệ lợi ích của công dân chúng tôi. Hai quốc gia hàng đầu của EU là Đức và Pháp tranh luận về việc giám sát chặt chẽ các đơn xin thị thực của Nga vì các rủi ro an ninh, nhưng tin rằng vẫn nên cấp thị thực cho người Nga. Những nước khác, đặc biệt là các quốc gia phía Đông và Bắc Âu, đã tranh luận gay gắt về lệnh cấm. Ngoại trưởng Đan Mạch nói trong tuần trước rằng, thật là khó chịu đối với tôi khi bạn nhìn thấy những người đàn ông Nga trên các bãi biển ở miền Nam châu Âu, trong khi những người đàn ông Ukraine từ 18 đến 60 tuổi thậm chí không thể rời khỏi đất nước mà phải đấu tranh cho tự do của họ. Chúng tôi nghĩ rằng việc chúng ta ở châu Âu cùng nhau hạn chế và cắt giảm lượng khách du lịch từ Nga là đúng đắn, và nó sẽ gửi một thông điệp rõ ràng tới Tổng thống Putin. Một nhà ngoại giao của EU cho biết các ngoại trưởng có thể đồng ý về nguyên tắc đình chỉ một thỏa thuận thuận lợi hóa thị thực với Nga. Điều này có nghĩa là người Nga phải đối mặt với thủ tục dài hơn và phải trả 80 euro thay vì 35 euro cho thị thực EU. Nhưng có những chia rẽ quá lớn về việc cấm thị thực du lịch nên khó đi đến bất kỳ thỏa thuận nào về việc này. Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania cho biết người Nga chủ yếu vào EU qua đường biên giới trên bộ của Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan và Phần Lan.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các binh sĩ Nga hãy chạy thoát thân sau khi lực lượng của ông tiến hành một cuộc tấn công nhằm chiếm lại miền nam Ukraine. Nhưng Moscow nói họ đã đẩy lùi cuộc tấn công và gây thiệt hại nặng cho quân đội của Kyiv. Hôm thứ Hai, 29 tháng 8, Ukraine cho biết lực lượng trên bộ của họ đã tiến hành cuộc tấn công ở miền nam lần đầu tiên sau một thời gian dài tấn công các tuyến tiếp tế của Nga, đặc biệt là các cây cầu bắc qua sông Dnipro quan trọng về mặt chiến lược và các bãi chứa đạn dược. Nếu họ muốn sống sót thì đây là lúc quân đội Nga phải chạy thoát. Hãy trở về nhà, ông Zelensky nói trong một bài phát biểu vào đêm muộn. Ukraine đang lấy lại đất đai của mình, ông nói, và bổ sung thêm rằng ông sẽ không tiết lộ kế hoạch chiến đấu của Kyiv. Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 30 tháng 8 nói, Nga đang thúc đẩy một cách có phương pháp các kế hoạch của mình ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng tất cả các mục tiêu của chúng tôi sẽ đạt được. Cuộc tấn công mới của Ukraine diễn ra sau nhiều tuần khá bế tắc trong cuộc chiến khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời, phá hủy các thành phố và gây ra cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có nhắm vào Nga. Nga đã chiếm những vùng đất ở miền nam Ukraine gần bờ biển Đen trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, bao gồm cả khu vực Kherson nằm ở phía bắc bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập. Ukraine hiện đang được trang bị vũ khí tinh vi do phương Tây cung cấp, coi việc chiếm lại khu vực này là điều quan trọng để ngăn chặn các nỗ lực của Nga nhằm chiếm thêm lãnh thổ về phía Tây, dẫn đến cắt đứt khả năng tiếp cận biển Đen của nước này.
Giáo sĩ quyền lực Iraq Mottaka Ansar ra lệnh cho các tín đồ của ông chấm dứt các cuộc biểu tình ở trung tâm Baghdad vào ngày thứ Ba 30 tháng 8 và xin lỗi người dân Iraq sau khi 22 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các nhóm Hồi giáo Shia đối địch. Đây không phải là một cuộc cách mạng vì nó đã mất đi tính hòa bình, gây đổ máu người Iraq là việc bị cấm, ông Saad nói. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, giáo sĩ Saad đặt ra thời hạn 1 giờ để những người ủng hộ ông rời khỏi các cuộc biểu tình trong vùng xanh kiên cố ở trung tâm Baghdad, nơi họ đã chiếm giữ quốc hội trong nhiều tuần. Ông nói, trong vòng 60 phút, nếu phong trào Sadrist không rút lui, kể cả từ vị trí tại quốc hội, thì ngay cả tôi cũng sẽ rời bỏ phong trào. Bài phát biểu của ông được đưa ra một ngày sau khi thủ đô Iraq xảy ra bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm, diễn ra sau cuộc bế tắc chính trị kéo dài 10 tháng kể từ cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10, khiến cho nước láng giềng Iran phải đóng cửa biên giới và ngừng các chuyến bay tới Iraq. Tình trạng bế tắc chính trị kéo dài, trong đó hai phe tranh giành quyền lực, đã khiến Iraq không có chính phủ trong thời gian dài nhất và dẫn đến tình trạng bất ổn mới khi nước này phải vật lộn để phục hồi sau nhiều thập niên xung đột. Lần này là cuộc giao tranh, trong đó những người ủng hộ giáo sĩ Saad đối đầu với các nhóm vũ trang trung thành với Iran, nằm trong đa số người Shia đã cai trị Iraq kể từ khi Hoa Kỳ tiến quân vào hồi năm 2003, lật đổ nhà độc tài người Sunni Saddam Hussein. Trước đó, vào ngày 30 tháng 8, các chiến binh đã bắn rocket vào vùng xanh và các tay súng đi trên xe bán tải mang theo súng máy và súng phóng lựu, trong khi người dân tuân thủ lệnh giới nghiêm. Trong đêm, tiếng súng và rocket liên tục vang lên khắp thành phố. Một quan chức chính phủ Iraq giấu tên nói các nhà chức trách không thể áp đặt quyền kiểm soát. Bạo lực hôm 29 tháng 8 được thúc đẩy bởi thông báo của giáo sĩ Saad rằng ông sẽ rút khỏi mọi hoạt động chính trị, một quyết định mà ông nói là để đáp lại sự thất bại của các nhà lãnh đạo và đảng phái Shia khác trong việc cải tổ một hệ thống quản lý tham nhũng và mục nát. Quân đội Iraq công bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc mà không xác định ngày kết thúc và kêu gọi người biểu tình rời khỏi vùng xanh, trong khi Hoa Kỳ nói tình hình bất ổn là đáng lo ngại và kêu gọi đối thoại để xoa dịu các vấn đề chính trị của Iraq. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Washington không cần thiết phải sơ tán nhân viên ngay lập tức khỏi đại sứ quán của mình ở vùng xanh của Baghdad.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.